Thưa quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh, cũng như nghiên cứu kinh thánh để bồi dưỡng tâm linh.
Thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn. Dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi eo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa.
Xin đọc Thi Thiên thứ 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ. Dù đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dù nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động vì sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động. Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào? Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Lạy Cha yêu quý trên trời, chúng con đến với Cha, cầu xin Ngài ban ơn lành cho mỗi chúng con, cho chúng con được hết lòng tin cậy nơi Chúa, và chúng con làm nhân chứng cho Ngài trên mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những người đang đứng lên giao truyền lời Chúa trên khắp nước chúng con hôm nay. Chúng con xin thần linh của Chúa đến với mỗi đầy tớ của Ngài, cũng như các con dân của Chúa đang hướng về Chúa trong ngày hôm nay để ca ngợi, suy tôn, thờ phượng Chúa, cũng như nghe những lời dạy của Chúa. Xin thần linh của Chúa ở với tất cả đất nước của chúng con, để quyền năng của Chúa giúp cho nhiều người được tìm đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa xua đuổi bóng tối, mê tín, dị đoan ra khỏi dân tộc của chúng con, và dẫn chúng con vào đường thánh, đường chân lý, đường sống, để chúng con được tôn thờ Chúa và hạnh phúc đến với toàn dân tộc chúng con. Chúng con cầu xin Chúa đến với các nhà thờ, các nơi có nhóm họp, các nhóm tín hữu ở khắp mọi nơi. Xin Chúa ban ơn lành, giúp cho mọi người được hưởng an bình, vui mừng và sự sống tràn đầy hy vọng nơi Chúa. Xin Chúa giải cứu những ai đang gặp khó khăn trong bệnh tật, trong lao tù, trong nỗi khốn khó về tài chính, về kinh tế. Xin Chúa thăm viếng, Chúa cứu giúp, bởi vì lời hứa của Ngài không bỏ ai, luôn luôn cứu giúp, luôn luôn nhìn thấy tất cả mọi người. Chúng con tin cậy nơi lời của Chúa và cầu xin Chúa ra tay đụng đến những tâm hồn đang cần đến Chúa hôm nay. Chúng con xin Chúa cũng hướng dẫn cho các con cái của Chúa có thể nghe được lời của Chúa hôm nay qua đài nguồn sống và được nhận lấy ân lành của Chúa cũng như lời dạy của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khẽ ơn mầu. Cho tâm linh tôi nay trắng phau, tươi vui thông thả trăm đường. Do lớn lan lúc cứu Chúa Giê-xu Christ đói thương. Là lúc thay ơn Giê-xu sâu rộng ai, sâu đại dương sâu thắm lai lãng con gió, ơn yên là thay lòng có đủ ban cho người tôi dài lắm giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi, phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác, trên sâu xa tôi, trên sâu xa tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giê-xu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xúc động tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời. Ban cho tâm yên vui thành thời, muôn muôn năm ở thiên đường. Do lần lan lúc cứu Chúa Giê-xu Christ đoái thương. Là lúc thay ơn Giê-xu sâu rộng ai dài, sâu đại dương sâu thắm lai lãng con gió, ơn yên là thay có đủ ban cho kẻ ác như tôi này, làm giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi rồi. Thật vượt trên gian ác, trên sâu xa tôi, trên sâu xa tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giê-xu kinh khen danh Ngài thôi.
Trong giờ nghiên cứu lời Chúa hôm nay, chúng ta trở lại với đề tài thánh khiết. Bài học hôm nay sẽ căn cứ trên thư răng thứ nhất chương 1 câu thứ 5. Thư răng thứ nhất chương 1 câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Xin đọc lại. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Bằng chứng bên ngoài về lòng tin kính thánh khiết là đức tính giống như Chúa. Mặc dù đức tính này thường được coi như là kính sợ Chúa, đức tính giống như Chúa được xây dựng trên nền tảng tập trung vào Chúa, tức là sùng kính Chúa. Nếu chúng ta muốn phát triển thánh tính, chúng ta phải học những gì Kinh Thánh dạy về bản chất của chính Chúa. Sứ đồ Giăng cho chúng ta hai phát biểu về Chúa có thể được gọi là tóm tắt mặc khải về đức tính của Chúa. Đó là Chúa là ánh sáng, trong thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 5, và Chúa là tình thương, trong thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 8. Người tin Chúa muốn được huấn luyện cho trở thành thánh khiết như Chúa, cần phải hiểu thấu ý nghĩa của các phát biểu này về đức tính của Chúa và phải thực hiện lời dạy đó trong đời mình. Trước tiên chúng ta nói về Chúa là ánh sáng. Có hai ý niệm liên quan tới việc xưng nhận Chúa là ánh sáng. Một là mặc khải và sự cứu rỗi, hai là sự thánh khiết. Vì ánh sáng tượng trưng cho sự toàn thiện, không lỗi lầm nào của Chúa. Trong thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 5, ý niệm về thánh khiết của Chúa thật là rõ rệt. Chúa tuyệt đối thánh khiết. Trong Ngài không hề có một điều gì chứng tỏ là sai trái về đạo đức. Như thế, muốn được giống như Chúa trong tính tình, thì đầu tiên là phải thánh khiết. Việc thực hành nếp sống tin kính thánh khiết đòi hỏi phải theo đuổi thánh khiết, vì Chúa từng phán dạy, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Phao-lô dạy rằng chúng ta đã được kêu gọi đến một đời sống thánh khiết. Chúng ta đã được cứu chuộc vì mục đích đó. Người tín đồ nào không hết lòng theo đuổi thánh khiết, tức là đã sai hẳn mục đích của Chúa trong việc cứu chuộc người ấy. Thánh khiết là gì? Định nghĩa thực tế nhất là thánh khiết tức là vô tội. Đây cũng là cách Hebrew mô tả Chúa cứu thế. Hebrew chương 4 câu 15. Đó cũng là mục đích của mỗi người muốn được thánh khiết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến được mục tiêu này trong đời sống, nhưng vẫn phải là mục tiêu cao nhất và đối tượng của những nỗ lực và lời cầu nguyện của chúng ta. Giăng viết trong lá thư thứ nhất rằng, mục đích là để cho người đọc không phạm tội. Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 1. Đa số người tin Chúa bằng lòng với lối sống không phạm tội nhiều lắm. Nhưng mục đích của Giăng là giúp cho người đọc không phạm tội gì cả. Mỗi một tội lỗi, dù nhỏ đến đâu, đối với chúng ta, cũng là một sự xúc phạm đến uy quyền của Chúa. Vì coi thường luật lệ của Ngài và phụ lòng Ngài. Vì vậy, không thể nào dung túng tội dưới bất cứ hình thức và mức độ nào. Những điều gọi là dối trá vô tội vạ, và chỉ có một chút không đúng sự thật thôi, hoặc là cái nhìn hơi thèm khát, đều xúc phạm đến Chúa và gây chiến với tâm hồn của chúng ta. Như Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 11. Khi Phao-lô dạy Ti-mô-thê về cách giao tiếp với phụ nữ, ông bảo rằng hãy đối đãi với họ như chị em, với thanh sạch tuyệt đối. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 5, câu 2. Nghĩa là cách suy nghĩ, nhìn và hành động phải thánh khiết, tuyệt đối thanh sạch. Khi Phao-lô dạy các tín hữu tại Ê-phê-sô về tầm quan trọng của thánh khiết, ông bảo, vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra. Đó là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Ê-phê-sô chương 4 câu 17. Phao-lô nhấn mạnh về thánh khiết và dạy như thế với uy quyền của Chúa. Thánh khiết như vậy không phải là một lựa chọn, nhưng là một bổn phận. Ngay những người gọi là tín đồ thánh thiện nhất cũng vẫn có vấn đề thất bại trong bổn phận thánh hóa. Sứ đồ Giăng bảo rằng, nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự dối mình. Giăng thứ nhất chương 1 câu 8. Chúng ta vẫn còn bản tính tội trong con người của chúng ta. Chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới do ác quỷ quản trị. Cám dỗ ngay tầm tay và con người cũ đáp ứng rất nhanh nhẹn. Nhưng ước muốn của tâm hồn chúng ta là gì? Đối tượng của lời cầu nguyện tha thiết nhất của chúng ta là gì? Điều thất bại chính trong đời chúng ta là gì? Nếu chúng ta muốn được thành người của Chúa, thì thánh khiết phải vào mọi lĩnh vực của cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta nên thực tế hơn. Khi Phao-lô khuyến khích tín hữu tại Ê-phê-sô về một đời sống thánh khiết, chấm dứt sống như người ngoại đạo, ông đề cập đến ba địa hạt chung của luân lý đạo đức, đó là thành thật. Thành thật tức là từ chối, nói dối, ăn trộm, ăn cắp hay là lừa dối bất cứ về việc gì. Thứ hai là hòa thuận, tức là không cay đắng, không giận dữ hay cãi vã về bất cứ chuyện gì. Và thứ ba là thanh sạch, tức là không có được bất cứ lời nói nào, cái nhìn nào, ý nghĩ nào hay hành động nào mang tính chất dâm dật, vô luân lý đạo đức. Chúng ta đều biết người tin Chúa phải cố tránh vi phạm trong các lĩnh vực này, nhưng cũng biết rằng không dễ đâu. Thành thật và thanh sạch không còn là phẩm tính chính của loài người. Nói dối, gian lận và trộm cắp đã trở thành thông lệ trong thương mại, giáo dục và thể thao nữa. Trong đời thường, tình dục vô luân hiện không còn bị coi là vấn đề nữa. Tội này được người ta chấp nhận trong mỗi lĩnh vực của xã hội. Con số người ly dị và đưa nhau ra tòa thưa kiện trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng càng ngày càng nhiều, chứng tỏ rằng loài người đang cần một đời sống lành lặn, thánh sạch. Người tin Chúa trong thời Phao-lô cũng sống trong một xã hội tương tự như chúng ta ngày nay. Có thể còn tệ hại hơn nữa là khác. Vì Phao-lô nói về những kẻ vô đạo tại Ê-phê-sô là họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Ê-phê-sô chương 4 câu 19. Giữa một hoàn cảnh sống như vậy, người tin Chúa được dạy là phải bỏ những lối sống xấu xa mà tìm đến những cách sống thiện lành và thánh khiết. Ngày nay, Chúa cũng trông mong mỗi chúng ta sống như thế. Bổn phận của chúng ta là phải đeo đuổi một cuộc sống thánh khiết, mặc dù giữa một xã hội xấu xa như trong thế kỷ thứ nhất hay bất cứ thế kỷ nào. Nhưng dường như mỗi năm, cuộc đời của chúng ta càng khó khăn hơn. Những người muốn sống đời tin kính thánh thiện thường bị làm khó dễ và bị chế giễu, gặp nhiều khó khăn vì những đức tính thành thật, hòa thuận, thanh sạch của mình như lời Chúa dạy. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng Chúa bảo Ngài là thánh nên mỗi chúng ta cũng phải thánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, là những người mang danh Chúa, là những người tin cậy Chúa, chúng ta nên nhớ rằng danh hiệu tín đồ của Chúa Giêsu phải ngang bằng danh hiệu người thánh trên đất. Chúng ta là muối, là ánh sáng cho trần gian này. Muối và ánh sáng theo kiểu nào nếu không phải là đời sống thánh khiết? Thánh khiết đây xin nhắc lại, trên thực tế là phải có một đời sống thành thật. tức là không dối trá, không trộm cắp, không lừa dối bất cứ việc gì, không nói hai lời, không có những lời hứa không bao giờ thực hiện. Thứ hai là hòa thuận, tức là không cay đắng, giận hờn, tranh cãi hay có tính tranh cãi đối với những người khác. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tính chất này không nằm trong thánh khiết. Tuy nhiên nếu chúng ta giận dữ, nếu chúng ta sống cay đắng, nếu chúng ta có những thái độ gây hấn với những người khác, thì chắc chắn Chúa chúng ta không bằng lòng. Thứ ba là thanh sạch. Chữ thanh sạch này đi vào chi tiết chứ không phải là thánh khiết nói chung. Tức là không được có một lời nói nào, cái nhìn nào, ý nghĩ nào hay hành động nào mang tính chất gian dâm, dục tình, vô luân lý. Thưa quý vị, đây là những lời thật. Những lời thật này có thể gây mất lòng cho một số các bạn, quý vị đang nghe. Tuy nhiên, làm sao chúng ta có thể sống được trong đời này đẹp lòng Chúa nếu chúng ta còn vi phạm nhỏ, lớn những điều chúng tôi vừa nêu lên? Thưa quý vị, hãy đến với lời của Chúa. Hãy bằng lòng đến với Chúa hôm nay. Hãy xin thần quyền của Chúa làm chủ trong đời sống mình, thanh tẩy những vết nhơ bẩn trong cuộc đời mình trước khi chúng ta có thể bước đi, trước khi chúng ta có thể mang danh Chúa ra ngoài đời mà nói với những người đời. Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho người khác được? Chúng ta cầu nguyện rất nhiều để cho có nhiều người tin Chúa, nhưng nhìn vào chính đời sống của chúng ta phải tự nhận rằng mình vẫn còn nhơ nhớp. Làm sao một tâm hồn nhơ nhớp như thế đến với Chúa và được Chúa chấp nhận nghe lời cầu xin được? Thưa quý vị, hãy đến với Chúa hôm nay như lời Gia-cơ: ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi, hãy đến gần Đức Chúa Trời, hãy lìa bỏ ma quỷ, hãy quay lưng lại phía nó và hướng mặt về Chúa. Chính Ngài sẽ chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi chúng ta và chúng ta sẽ trở thành những người mang danh Chúa trong trần gian tăm tối này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.